Mãng Hoang Kỳ, chương 794, gocchuyenaudio.com, Tam Thanh Đạo Nhân tràn đầy sát khí nói ra trong vạn tộc điện, tất cả đại năng trong đại điện đồng ý. Nguyên Đạo Nhân phản bội thật sự làm bọn họ tức giận. Thời gian trôi qua, trong tam giới không ngừng có các cuộc chiến tranh giới vực nổ ra, quy mô cũng dần dần biến lớn, sau khi bắt đầu cuộc chiến phế tích thượng cổ 110 năm, giới vực chiến tranh giữa song phương đạt tới 3.000 tên thiên thần chân tiên gia nhập. Hai đại trận doanh đều ý thức được đã tới gần thời điểm quyết chiến cuối cùng. Hiện tại tùy thời có khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng. Không nhất định cần phải tới lúc tranh giành số mệnh cuối cùng. Chỉ cần một phương cảm thấy không có hy vọng tranh đoạt số mệnh cuối cùng, hoàn toàn có khả năng sớm phát động quyết chiến cuối cùng. Hào khí của hai trận doanh vô cùng áp lực, đều đang chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng. Thiên giới, Tây Phương Linh Sơn. Trước một cung điện bình thường có hai tiểu sa di canh chừng, trong cung điện Giác Minh Phật Tổ ngồi đó giống như pho tượng điêu khắc, hắn vẫn không nhúc nhích, cô quạnh không có khí tức giống như tử vật. Giác Minh Phật Tổ đang ngồi không nhúc nhích, bỗng nhiên mí mắt chậm rãi mở ra phi thường chậm chạp. Thần nông đại thế giới, giới vực chiến tranh cũng bắt đầu. Giác Minh Phật Tổ thấp giọng tự nói, chiến hỏa bao phủ khắp tam giới, thần nông đại thế giới cũng lâm vào chiến hỏa. Cuộc chiến phế tích thượng cổ tới bây giờ đã qua 150 năm, quá nhanh, như vậy sợ qua vài chục năm nữa sẽ là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng đã làm hai đại trận doanh tập trung tất cả thiên thần chân tiên tiến hành chém giết lẫn nhau. Khi đó cả tam giới, trừ chân thần đạo tổ ra tất cả tiên ma lợi hại đều tham gia vào. Thậm chí một khi một phương cảm thấy không ổn, chân thần đạo tổ cũng lập tức động thủ nhấc lên cuộc chiến cuối cùng. Trong 50 năm, Giác Minh Phật Tổ chậm rãi đứng dậy. 50 năm, nó không khác gì số đếm. Dù sao hiện tại chiến tranh đã bao phủ toàn bộ thần nông đại thế giới, nếu nhanh thì một hai chục năm nữa sẽ có đại chiến cuối cùng. Lúc đầu ta phát lời thề bổn mạng, trong ngàn năm trở thành tổ thần sẽ rời khỏi tam giới đi tìm Thiên Thương Cung. Giác Minh Phật Tổ nói thầm, hiện tại quyết chiến cuối cùng tùy thời bộc phát, ta đột phá chân thần đến tổ thần cũng cần chút thời gian. Đợi đến quyết chiến cuối cùng lại bộc phát. Lại đột phá sẽ chậm, ân, là hiện tại rồi. Hô, Giác Minh Phật Tổ biến mất trong cung điện, hai tiểu sa di bên ngoài cung điện còn chưa biết. Trong hỗn độn vô tận, trên một ngôi sao tối tăm. Một đài Phật xuất hiện bên ngoài ngôi sao này, trên Phật liên chính là Giác Minh Phật Tổ. Oanh, hỗn độn chung quanh chấn động, bản thân ngôi sao tối tăm phát ra lực lượng và hấp lực kéo Giác Minh Phật Tổ vào trong hạch tâm, đại lượng lực lượng điên cuồng bộc phát hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn. Mà Giác Minh Phật Tổ bắt đầu lột xác Phật lực của mình. Qua một lúc sau, vòng xoáy hỗn độn tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh, ngôi sao tối khôi phục uy thế của nó. Trong mắt Giác Minh Phật Tổ mang theo một tia đau thương. Thành tổ thần, trong ngàn năm nhất định phải rời đi. Giác Minh Phật Tổ có không bỏ về tam giới, hắn từ nhỏ yếu từng bước một đi tới bây giờ, thậm chí năm đó hắn tiến vào trong Nguyệt Đàm Đạt. gocchuyenaudio.com Được kỳ ngộ tu luyện khô tịch thế giới thần 5 tháng dài dằng dặc, hắn đã sớm tìm kiếm được một chút linh quang thần thể, hắn tùy thời có thể đột phá chân thần đến tổ thần. Hắn không bỏ rời đi, tính tình của hắn ôn hòa, trời sinh thích hợp Phật môn, cũng không khao khát dục vọng bao nhiêu, hắn rất thỏa mãn với sinh hoạt bình tĩnh trong tam giới. Đây là hạo kiếp cuối cùng, hắn nhất định phải đứng ra. Trở thành tổ thần mới có lực lượng ảnh hưởng tới cuộc chiến. Mà trở thành tổ thần phải rời khỏi tam giới trong ngàn năm không rời đi, hắn sẽ bị lời thề bổn mạng cắn trả mà chết. Chớ ức khi rời đi có thể cùng sư phó và những hảo hữu chí cốt đối kháng địch nhân là đủ rồi. Giác Minh Phật Tổ ngồi trên Phật liên, hắn biến mất rời đi. Hắn đột phá trong hỗn độn không có ai biết, hắn yên lặng không một tiếng động cao y về cung điện, hai tiểu sa di quanh năm canh cửa vẫn ở đó, hắn lại ít xuất hiện không ra ngoài, tăng thêm hắn cũng thi triển liễm khí thuật giống toại nhân thị, cho dù ai bái phỏng cũng không nhìn ra cái gì. Huống chi hôm nay hào khí khẩn trương, tùy thời khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng, cũng không có ai tới chơi, hơn nữa Giác Minh Phật Tổ quá vô danh, hắn thành tổ thần đạo tổ cũng không ai biết, cho nên cả tam giới vẫn chưa biết vừa xuất hiện một tên tổ thần. Trong tiểu sơn thôn yên lặng, sơn thôn này bình tĩnh tường hòa, trong sơn thôn có một gian phòng trúc, trong phòng trúc quanh năm có thiếu niên áo trắng ở lại. Cư dân trong thôn cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì thôn là một ít phàm nhân vì trốn tránh chiến loạn cho nên chạy vào rừng sâu xây nhà, cho nên rất nhiều người đều không biết nhau, lúc ấy thiếu niên áo trắng cùng đi cùng vào thâm sơn, cùng ở lại nơi này với bọn họ. Bọn họ cho rằng thiếu niên áo trắng cũng trốn tránh chiến loạn. Đảo mắt thiếu niên áo trắng tới nơi này đã 5 năm, 5 năm qua bọn họ phát hiện thiếu niên áo trắng hình như mỗi ngày đều cầm cần câu đi câu cá. Hắn không theo đuổi cô nương, không phiền não chuyện nối dõi tông đường. cũng không làm ruộng, phải dựa vào bắt cá câu cá mà sống. Nhà tử thật sự không có xấu, nói cho hắn mối hôn sự này hắn không muốn, cô nương lão Lý gia xinh đẹp a hát, trong nhà rất tốt, là số một số hai trong thôn chúng ta, khó được con gái người ta nhìn chúng hắn còn cười thoái thác. Bà mối tức giận ra khỏi trúc viện, thậm chí còn đá vào cây trúc một cước. Nếu như bà mối biết rõ nàng đá cửa của thần ma đỉnh cấp trong tam giới, thật không biết sẽ có biểu lộ gì. Kỷ Ninh chỉ cười cười nhìn ra ngoài, hắn lại cầm cần câu ra ngoài câu cá. Trước kia hắn hành tẩu tam giới, tuy gần đây dung nhập vào sinh hoạt phàm nhân, cũng trao đổi với người dân trong thôn một ít. Kỷ Ninh dần dần ngộ ra hàm nghĩa của nước, thế gian đều nói dân là nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Kỷ Ninh ẩn ẩn cảm giác được nước ẩn chứa thiên đạo mênh mông cuồn cuộn. Ồ, lúc mới cầm cần câu, Kỷ Ninh dừng lại. Thần thông, rốt cục sửa chữa hoàn thành. Kỷ Ninh vui mừng không nhỏ. Cách chương.